là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh này, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Tìm thấy xác máy bay, tin là máy bay bị mất tích của Indonesia. Số tử vong trong vụ nổ ở Thiên Tân gia tăng và dân chúng ở đây biểu tình đòi bồi thường. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiến hành cuộc thao dược hàng năm làm ngơ lời đe dọa của Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc về việc điệp viên chìm đi tìm những người bị truy nã sống lưu vong.
Một
nhà khoa học chính trị của Mỹ nói rằng đây là một phần trong một loạt các biện pháp của Trung Quốc đã làm cho quan hệ Việt-Mỹ, quan hệ Mỹ và Trung Quốc thêm rắc rối. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về việc người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vươn sắp được đặc xá cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong nước. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ trở lại với quý vị trong bản tin chi tiết.
Hàng ngàn cư dân ở thành phố Cảng Thiên Tân của Trung Quốc bị mất nhà cửa trong vụ nổ lớn hồi tuần trước. Người hôm nay đã xuống đường biểu tình, trong lúc số tử vong của thảm họa này tăng tới 114 người, trong đó có 21 nhân viên chữa lửa. Những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài một khách sạn là nơi mà các chính phủ tổ chức họp báo. Họ đòi chính phủ bồi thường cho nhà cửa bị hư hại vì vụ nổ. Giới hữu trách đã bắt dân chúng gần địa điểm xảy ra vụ nổ phải di tản trong lúc công nhân bắt đầu một cuộc dọn dẹp quy mô lớn trong khu vực rộng 6 km. Phó thị trưởng Thiên Tân ngày hôm nay cho báo chí biết rằng khoảng 700 tấn sodium cyanide là một loại hóa chất độc hại được chứa tại hai nơi bên trong khu vực xảy ra vụ nổ, và điều đó làm bùng ra mối lo ngại là nguồn cung ứng nước của thành phố bị nhiễm độc. Tổ chức Bảo vệ Môi trường Hòa Bình Xanh ngày hôm qua cho biết họ đã xét nghiệm nước tại một số nơi xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ và họ không thấy có vấn đề nhiễm cyanide. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu Trung Quốc tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện về hóa chất độc hại trong không khí và trong nguồn cung ứng nước và cần phải công bố kết quả cho dân chúng. Xác của chiếc máy bay mà người ta tin là máy bay chở khách của Indonesia với 54 người trên máy bay đã được tìm thấy trong tỉnh Papua ở miền đông. Máy bay rơi hôm Chủ nhật trong thời tiết xấu. Các giới chức cho biết một máy bay tìm kiếm ngày hôm nay đã nhìn thấy những mảnh vỡ máy bay và nhân viên đang tìm cách tới hiện trường, nằm cách thành phố Oxibio khoảng 12 km. Hiện chưa rõ có người sống sót hay không. Chuyến bay 267 của hãng Trigana đã mất liên lạc với nhân viên kiểm soát không lưu khoảng 30 phút sau khi cất cánh hôm Chủ nhật từ phi trường Sentani của tỉnh lỵ Jayapura để bay tới Oxibio. Các giới chức hàng không cho biết trên chiếc máy bay phản lực cánh quạt này có 49 hành khách, trong đó có 5 em bé cùng với phi hành đoàn 5 người. Hãng Trigana thực hiện những chuyến bay quốc nội ở Indonesia. Hãng này đã trải qua 14 tai nạn nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1991 và nằm trong danh sách của các hãng máy bay bị cấm không được bay vào không phận của Liên hiệp Âu Châu. Tại Đông Bắc Á, thì Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên ngày hôm nay bắt đầu cuộc thao dược quân sự hàng năm bất chấp những lời đe dọa đầy giận dữ của Bắc Triều Tiên. Khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ và Nam Triều Tiên tham gia cuộc diễn tập Unchi Freedom, mô phỏng một sự ứng phó đối với một cuộc xâm lăng của Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi hai binh sĩ của Nam Triều Tiên bị cụt chân vì mìn trong lúc đi tuần tiễu ở khu phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Seoul nói rằng Bình Nhưỡng đã gài những quả mìn đó và hôm thứ Bảy họ đã thực hiện lại những chương trình tuyên truyền qua loa phóng thanh gần biên giới hai nước lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm. Bắc Triều Tiên bác bỏ tố cáo của Nam Triều Tiên và họ nói rằng những chương trình phát thanh và cuộc tập trận là một hành vi tuyên chiến và họ hứa sẽ thực hiện hành động quân sự mạnh mẽ nhất để chống lại. Tổng thống Nam Triều Tiên và Park Geun-hye ngày hôm nay yêu cầu quân đội hãy duy trì khả năng sẵn sàng ứng chiến. Seoul và Nam Triều Tiên mô tả các cuộc thao dược quân sự hỗn hợp là hoàn toàn có tính chất phòng vệ. Trên lý thuyết thì Bắc Triều Tiên theo chủ nghĩa cộng sản và Nam Triều Tiên theo thể chế dân chủ vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, bởi vì cuộc chiến Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một cuộc ngưng bắn chứ không có hòa ước.
Báo New York Times hôm Chủ nhật nói rằng chính quyền Obama đã cảnh báo Trung Quốc về sự hiện diện của các nhân viên thi hành công lực của nước này ở Hoa Kỳ, bí mật làm áp lực buộc những người nổi tiếng đang sống lưu vong phải trở về nước trong khuôn khổ một chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh. Hiện tượng này diễn ra vào lúc căng thẳng giữa hai bên đang tăng cao và chỉ vài tuần trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến công du đến Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Viện dẫn các giới chức Mỹ không nêu danh tính, báo New York Times nói Bắc Kinh đã gọi nỗ lực này là chiến dịch săn trồn, được sự tán thành của công chúng ở Trung Quốc. Báo Times nói các điệp viên tham gia chiến dịch là người của Bộ Công an và không đến Hoa Kỳ với tư cách thi hành công vụ, mà có phần chắc đã vào nước Mỹ với thị thực du khách hoặc thương mại. Theo báo Times, kể từ năm 2014, đã có hơn 930 nghi can bị hồi hương, kể cả hơn 70 người tự nguyện trở về trong năm nay. Báo này nói họ nằm trong khuôn khổ một chiến dịch quốc tế nhằm truy lùng những người bỏ trốn ra khỏi nước vì lý do kinh tế và thuyết phục họ trở về nước. Giám đốc chiến dịch là ông Lưu Đông được trích thuật nói rằng các điệp viên được lệnh tuân thủ các luật lệ địa phương, nhưng chừng nào có thông tin về một nghi phạm thì chúng ta sẽ truy lùng họ ở đó. Chúng ta sẽ thi hành nhiệm vụ với họ ở bất cứ đâu. Nhà khoa học chính trị của công ty RAND, ông Scott Harold, nói chiến dịch bao gồm việc truy lùng những người mà giới chức Trung Quốc gọi là hổ, tức là những giới chức cấp cao bị tố cáo tham nhũng, và ruồi hay những giới chức cấp thấp. Ông nói các quan chức tiếp tục làm việc ở Trung Quốc nhưng gửi thân nhân giàu có ra nước ngoài như Hoa Kỳ, Canada, Australia và New Zealand thì được gọi là lõa quan, còn những quan chức đem theo của cải bỏ nước ra đi thì được gọi là đào quan.
Đã có một số dấu hiệu khá tích cực từ phía chính quyền Obama là Hoa Kỳ sẽ tìm cách giúp truy tố bất cứ ai đến Hoa Kỳ với lý do giả mạo, nghĩa là họ thực sự là một viên chức tham nhũng nhưng khai báo sai để xin tị nạn, hoặc vào Hoa Kỳ bằng hộ chiếu giả. Hoa Kỳ không muốn là nơi để trốn tránh cho bất cứ ai, kể cả các quan chức nước ngoài tham nhũng. Tuy nhiên, việc Trung Quốc có thể gửi các cá nhân qua Hoa Kỳ để tìm cách làm áp lực một cách phi pháp đối với những người đang ở đây bằng cách đe dọa gia đình họ còn ở trong nước, hoặc qua việc sử dụng biện pháp ép buộc hay hăm dọa thể chất hay bạo lực, dĩ nhiên sẽ vi phạm mọi hình thức luật lệ của Mỹ.
Ông Harold nói bản tin được đưa ra giữa lúc diễn ra một loạt các biện pháp của Trung Quốc mà ông cho là đã dẫn tới một mối quan hệ hết sức rắc rối.
Whether that is the artificial island construction.
Cho dù đó là việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, cho dù đó là việc Trung Quốc tìm cách đe dọa Nhật Bản, việc họ liên tục tăng cường khả năng phi đạn ở khắp eo biển Đài Loan, thành tích nhân quyền tệ hại của họ lại còn trở nên tệ hại hơn nữa dưới thời ông Tập Cận Bình. Hoạt động gián điệp kinh tế của họ, việc họ sử dụng những hành vi xâm nhập mạng Internet, tất cả đều gây căng thẳng rất nặng nề lên mối bàn giao Trung Mỹ.
Ông Harold nói việc giải thích với Hoa Kỳ một cách thuyết phục làm sao hy vọng đưa mối quan hệ đi tới một cách tử tế hơn là tùy thuộc vào Trung Quốc. Học giả về Trung Quốc của trường đại học Rice, ông Stephen Lewis, gợi ý rằng nỗ lực thầm kín của Trung Quốc nhằm truy lùng những người tham nhũng sống lưu vong có thể là một dấu hiệu cho thấy họ muốn có một hiệp ước dẫn độ chính thức với Washington. Hiện nay, Trung Hoa lục địa và Hoa Kỳ chưa có một hiệp ước như thế. Báo China Daily của nhà nước Trung Quốc đã trích lời ông Robert Wang, giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về APEC, nói rằng việc Hoa Kỳ tăng cường hợp tác sẽ tùy thuộc vào cam kết đối với pháp trị của Trung Quốc. Ông nói hai nước đang hợp tác theo mạng lưới minh bạch và chống tham nhũng để gia tăng cơ may lấy lại những khoản tiền thủ đắc một cách bất hợp pháp hoặc truy lùng các tội phạm băng qua biên giới quốc tế. Điều đáng lo ngại với những người theo dõi tình hình Trung Quốc như ông Lewis là dưới thời ông Tập Cận Bình, dường như có sự nhấn mạnh vào việc sử dụng vũ lực và quay trở lại một chế độ độc tài và dân tộc chủ nghĩa hơn, thay vì phát triển hướng tới việc cải thiện xã hội dân sự.
Dường như chỉ có những vụ trấn áp, tăng cường trấn áp, không những đối với các quan chức mà cả đối với giới học thuật, báo chí ở mọi cấp bậc. Trước kia Trung Quốc vẫn có những chiến dịch này kéo dài một thời gian và rồi họ quên đi và cởi mở hơn. Nhưng chiến dịch này đã kéo dài nhiều năm nay. Mọi người, nhất là những người được gọi là chuyên gia về Trung Quốc, đang nêu câu hỏi một cách hợp lý là tình trạng quay trở lại chủ nghĩa độc tài này sẽ tiếp tục bao lâu nữa.
Ông Lewis nói chương trình chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình dường như là một chiến dịch chọn lọc nhắm mục đích tiêu diệt các đối thủ của ông ta. Ông Lewis nói chiến dịch này trở nên đáng ngại hơn vì diễn ra chỉ một vài năm trước Đại hội Đảng Cộng sản kỳ tới. Theo ông Lewis, nay chính là lúc người kế nhiệm ông Tập Cận Bình nên xuất hiện. Báo New York Times nói mặc dù các giới chức Mỹ không tiết lộ lai lịch hay con số người Trung Quốc đang bị truy lùng, có một số bị truy nã vì những tội ác chính trị. Một giới chức Hoa Kỳ cho hay các điệp viên Trung Quốc đã tìm cách truy lùng một doanh gia giàu và có liên hệ chính trị là Lệnh Hoàng Thành, đã bỏ trốn qua Hoa Kỳ hồi năm ngoái. Báo này nói nếu ông này xin tị nạn chính trị thì ông ta có thể trở thành một trong những người đào tị gây tai hại nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.
Đảng đương quyền ở Đài Loan có lập trường hòa dịu với cựu thù Trung Quốc, đang tụt hậu trong các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Giêng. Giờ đây, ứng viên của đảng này lại đối mặt với một mối đe dọa mới vì một ứng cử viên thứ ba là người cũng muốn có những mối quan hệ thân thiện với Bắc Kinh sẽ làm cho phiếu của phe thân Trung Quốc bị phân tán. Từ Đài Bắc, thông tin viên Peter Jennings của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Khi Quốc dân đảng đề cử bà Hồng Tú Trụ làm ứng viên Tổng thống, bà đã bị tụt hậu trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng. Đảng của bà đã bị mất bớt sự ủng hộ của dân chúng hồi năm ngoái, là lúc các tổ chức thanh niên công khai chống đối những mối liên hệ kinh tế của chính phủ với Trung Quốc, nơi mà các quan chức Cộng sản tiếp tục tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan, bất chấp sự kiện là đảo quốc này đã tự trị hơn nửa thế kỷ. Giờ đây, ứng cử viên thứ ba, ông Tống Sở Du, dự kiến sẽ làm cho mức ủng hộ của bà Hồng bị sút giảm thêm nữa. Ông Tống Sở Du, 73 tuổi, từng giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Đài Loan và cục trưởng cục báo chí trước năm 2000. Ông ra tranh cử tổng thống hai lần vào năm 2000 và 2012. Cũng giống như bà Hồng, ông hô hào cho việc thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Ông Lại Duy Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Taiwan Think Tank ở Đài Bắc, cho biết Quốc dân đảng e rằng ông Tống Sở Du sẽ làm cho họ bị mất phiếu.
Hiện giờ, Quốc dân đảng đang tìm đủ mọi cách để cho những người ủng hộ họ tin rằng ông Tống Sở Du không phải là số 2 mà là số 3. Quốc dân đảng làm như vậy để tránh xảy ra tình trạng là những người ủng hộ việc hòa giải với Trung Quốc không bỏ phiếu cho bà Hồng Tú Trụ mà bỏ phiếu cho ông Tống Sở Du. Chỉ việc này không thôi cũng đủ để cho chúng ta thấy là Quốc dân đảng sợ ông Tống Sở Du tới mức nào.
Ông Tống Sở Du đã chia phiếu của ứng cử viên liên chiến của Quốc dân đảng vào năm 2000 khi ông ra tranh cử và về hạng nhì. Việc chia phiếu đó giúp cho ông Trần Thủy Biển của Đảng Dân Tiến thuộc phe đối lập giành được ghế tổng thống. Trong 8 năm sau đó, ông Trần Thủy Biển không ngừng cổ súy cho việc Đài Loan tách khỏi Trung Quốc để độc lập, làm cho Bắc Kinh phẫn nộ và Washington cảm thấy bực tức. Bà Thái Anh Văn, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Tiến và là chủ tịch của đảng này cho biết bà sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc với điều kiện đôi bên không được xem là một nước duy nhất. Ông Ngô Chiêu Nhiếp, Tổng thư ký Đảng Dân Tiến nói rằng ứng cử viên thứ ba chỉ làm cho Quốc dân đảng bị thiệt hại.
Sự ủng hộ dành cho tiến sĩ Thái vẫn tiếp tục vững mạnh. Chúng tôi dẫn trước khá xa trong các cuộc thăm dò công luận. Sự ủng hộ dành cho bà Hồng Tú Trụ vốn dĩ đã ở mức rất thấp, cho nên số phiếu mà bà ấy bị mất đi sẽ càng làm cho bà ấy khó lòng được đắc cử.
Sự thất bại của Quốc dân đảng sẽ làm cho căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc gia tăng trở lại. Từ năm 2008 tới nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mã Anh Cửu ở Đài Loan, đôi bên đã gác qua một bên những bất đồng về chính trị để mở ra cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên dẫn tới một loạt các hiệp định kinh tế. Ông Mã Anh Cửu cho rằng Đài Loan cần sự giúp đỡ của nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc để bảo đảm cho sự thịnh vượng của mình. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan và đòi hỏi đôi bên phải tái thống nhất. Các cuộc thăm dò cho thấy người dân Đài Loan muốn duy trì mức độ tự chủ và quyền tự trị hiện nay. Một số người e rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng các mối liên hệ kinh tế để ép Đài Loan thống nhất. Các nhà quan sát chính trị cho rằng ông Tống Sở Du ra tranh cử chỉ để thu hút sự chú ý đối với đảng thân dân của ông và bảo đảm là đảng này giữ được một số ghế ít ỏi tại Viện Lập pháp. Ông Lưu Quảng Hoa, giáo sư môn ngoại giao của Đại học Minh Truyền ở Đài Loan, nói rằng một số cử tri lớn tuổi xem ông Tống Sở Du là một nhà lãnh đạo có khả năng dựa trên thành tích của ông trước năm 2000. Bà Hồng Tú Trụ là một nhà lập pháp lâu năm nhưng chưa giữ chức vụ nào trong chính phủ. Giáo sư Lưu cho rằng việc ông Tống Sở Du ra tranh cử và hô hào cho việc siết chặt quan hệ với Trung Quốc làm mất đi cơ hội để bà Hồng giành phiếu từ phe đối lập.
Ảnh hưởng của ông Tống sẽ gây thiệt hại cho phe của bà Hồng. Bà ấy chưa chứng tỏ khả năng làm được việc gì cả. Từ trước tới nay, bà ấy chỉ làm dân biểu, nhưng chưa có cơ hội nào để điều hành bất kỳ tổ chức nào, chứ chưa nói tới việc điều hành chính phủ.
Các cuộc thăm dò cho thấy ông Tống Sở Du sẽ chiếm được ít nhất 10% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 16 tháng Giêng. Trước khi ông Tống loan báo ý định tranh cử, các cuộc thăm dò cho thấy bà Hồng Tú Trụ thua bà Thái Anh Văn khoảng 20%.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471-080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương sắp được đặc xá. Việt Nam sắp đặc xá cho một nông dân nổi tiếng đang thọ án tù vì nổ súng tấn công lực lượng thi hành công vụ để bảo vệ đất đai bị cưỡng chế. Ông Đoàn Văn Vương được mọi người biết đến từ vụ án cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng hồi năm 2012 khi gia đình ông dùng vũ khí tự chế chống trả lại hàng trăm công an và binh sĩ võ trang đến tịch thu đất canh tác, khiến 6 nhân viên công lực bị thương. Ông Vương cùng các anh em năm 2013 bị kết án từ 15 tháng đến 5 năm tù về các tội danh giết người chưa đạt và chống người thi hành công vụ. Ông Vương và em trai là Đoàn Văn Quý cùng lãnh mức án cao nhất trong số này là 5 năm tù. Tối 17 tháng 8, bà Phạm Thị Báu, vợ ông Quý, nói với VOA Việt ngữ bà được ông Quý và ông Vương thông báo tin được đặc xá nhân đợt thăm nuôi mới nhất trong tháng.
Bọn em thì chưa nhận được thông tin chính thức, thế nhưng mà chỉ nghe các anh ấy nên nghe anh ấy nói là các anh đã được ký được quyết định được đặc xá một đợt này. Chẳng biết sau này nó có thay đổi không vâng.
Về phía chính quyền có nói gì không?
Dạ không ạ, bởi vì là chưa có thông tin chính thức thì anh chưa nói gì.
Nhưng mà ông Vương cho biết vâng. Là có tên trong danh sách rồi thưa chị.
Vâng ạ, ý là anh ấy đã được ký cái quyết định đấy rồi.
Ngoài ông Vương còn ai được ký cái quyết định đó nữa không?
Bọn anh Quý ạ, và chỉ bọn anh Vương mới ký nghe em thôi.
Truyền thông nhà nước cùng ngày dẫn lời Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, xác nhận ông Vương và ông Quý có tên trong danh sách đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc Khánh. Ông Bằng nói, trong quá trình thi hành án, ông Vương phấn đấu tốt, hội đủ điều kiện để xét đặc xá. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người được đề nghị đặc xá phải chấp hành tốt nội quy nhà tù và lao động tốt, được xếp loại cải tạo khá trở lên, đã thi hành ít nhất 1/3 bản án đối với hình phạt tù có thời hạn. Vụ án Đoàn Văn Vương khởi sự từ quá trình khiếu kiện kéo dài của gia đình ông Vương và kết thúc bằng tiếng súng khi người nông dân nổi dậy, với 6 thành viên trong gia đình ông Vương bị bắt và bị khởi tố, một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác và bị cách chức. Tranh chấp đất giữa nhà ông Vương với Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thu hút sự quan tâm của dư luận toàn nước, được xem là đỉnh điểm xung đột đất đai, xuất phát từ những bất cập về luật và chính sách thi hành luật đất đai tại Việt Nam. Việt Nam nói, số tù nhân được đặc xá nhân lễ Quốc khánh 2 tháng 9 lần thứ 70 năm nay sẽ cao kỷ lục, với khoảng 16-17.000 phạm nhân được phóng thích. Danh sách ân xá dự kiến sẽ được đệ trình lên cho Chủ tịch nước xem xét và quyết định vào cuối tháng này. Một thượng nghị sĩ đối lập Campuchia có thể lãnh án 17 năm tù với các cáo buộc về tội phản quốc vì phản đối thỏa thuận biên giới năm 1979 giữa Phnom Penh với Hà Nội. Thượng nghị sĩ Hong Suk Hoa thuộc đảng Samrinsi hôm qua bị truy tố về 3 tội danh: xuyên tạc các văn kiện công, sử dụng văn kiện giả và kích động rối loạn. Ông Hoa bị bắt hôm thứ Bảy sau 2 ngày bị cảnh sát truy nã sau khi bị Thủ tướng Hun Sen cáo buộc tội phản quốc. Thủ tướng Hun Sen nói, ông Hua đã đăng lên Facebook những thông tin sai sự thật về thỏa thuận biên giới Campuchia-Việt Nam. Ông Hua bác bỏ các cáo giác này. Ông nói, ông không tự viết lên các bình luận, chỉ tải về từ một trang web trên Internet rồi post lên trang Facebook cá nhân vì tưởng đó là những thông tin thật. Đảng đối lập ở Campuchia đang tìm cách đạt những lợi ích chính trị qua việc tố cáo Việt Nam xâm phạm lãnh thổ Campuchia, một đề tài chính trị nhạy cảm, khiến gia tăng căng thẳng ở đường biên giới hai nước. Thủ tướng Hun Sen nắm quyền gần 3 thập niên nay. Dù Campuchia được xem là dân chủ về mặt hình thức, nhưng chính phủ của ông Hun Sen được biết đến là một chính phủ độc tài và đàn áp những tiếng nói đối lập. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về vụ bắt giữ thượng nghị sĩ Hong Suk Hoa. VOA Việt ngữ cố gắng liên lạc với Tòa đại sứ Việt Nam ở Phnom Penh, nhưng không thành.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ Thái Lan cho biết là một vụ nổ vừa xảy ra ở thủ đô Bangkok làm cho 12 người thiệt mạng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình phát thanh vào 10 giờ tối nay. Xin mời quý thính giả đón nghe. Và thưa quý vị, quay sang Trung Đông thì Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah el-Sisi ngày hôm qua đã ký ban hành luật chống khủng bố, trong đó ấn định án tử hình và tù chung thân cho những kẻ phạm tội và những khoản tiền phạt rất lớn cho những điều gọi là những tường thuật sai lạc về những vụ tấn công. Tháng 6 vừa qua, ông Sisi đã hứa tăng cường luật lệ chống khủng bố sau khi một quả bom giết chết nhân viên công tố hàng đầu của nước này. Ông Sisi cho rằng thủ phạm của vụ đó là nhóm huynh đệ Hồi giáo. Nhóm này bị chính phủ Ai Cập cho là một tổ chức khủng bố và bị trấn áp kể từ khi ông Sisi dẫn đầu vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm 2013. Theo luật mới thì những người thành lập hay lãnh đạo một nhóm khủng bố sẽ bị tuyên án tử hình. Tài trợ cho khủng bố sẽ là án tù chung thân. Trong lúc khích động một hành động khủng bố hoặc chuẩn bị khích động một vụ tấn công cũng phải là án tù. Và đối với các nhà báo thì việc tường thuật không phù hợp với sự trình bày của chính phủ về một vụ tấn công có thể bị phạt từ 25.000 đến 64.000 đô la. Dự thảo ban đầu ấn định án tù cho nhà báo, nhưng điều khoản đó đã bị loại bỏ sau khi có sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều người. Hội ân xá quốc tế nói rằng luật này có tính chất thái quá và là một sự tấn công thô bạo nhắm vào quyền tự do diễn đạt, hội họp và lập hội. Ủy ban bảo vệ ký giả hồi tháng trước đã gửi thư cho ông Sisi để hối thúc ông chớ ban hành những luật lệ hạn chế và trả tự do cho những nhà báo đang ngồi tù chỉ vì làm công việc của mình. Vụ án được chú ý nhiều nhất trong những vụ án đó ở Ai Cập sẽ có một đoạn kết vào ngày 29 tháng này với việc một tòa án loan báo phán quyết trong vụ xử lại ba ký giả của đài truyền hình Al Jazeera về tội ủng hộ huynh đệ Hồi giáo. Phán quyết vốn được dự kiến sẽ có vào đầu tháng này, nhưng tiến trình đã bị tòa án hoãn lại nhiều lần kể từ khi ông Mohamed Fahmy, người Canada, ông Baher Mohamed, người Ai Cập và ông Peter Crest, người Úc, bị bắt hồi tháng 12 năm 2013. Các ký giả đó và đài Al Jazeera nói rằng họ chỉ làm công việc của mình là tường thuật tin tức. Tại Phi Châu, thì các nhà lãnh đạo khu vực đang thúc giục chính phủ Nam Sudan và phiến quân tán đồng một thỏa thuận hòa bình trong ngày hôm nay để kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 20 tháng. Tổng thống Salva Kiir và đối thủ chính của ông là lãnh tụ phiến quân Riek Machar đang có mặt tại Addis Ababa để dự cuộc đàm phán nằm dưới sự điều giải của khối IGAD ở Đông Phi Châu. Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta, đã đăng trên Twitter hình ảnh của hai nhà lãnh đạo tham dự cuộc hòa đàm hồi tối hôm qua, trước thời hạn chót là ngày hôm nay. Thời hạn chót này cũng được sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. Ông Kenyatta tham dự cuộc họp với Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni và Thủ tướng Ethiopia là ông Haile Mariam Desalegn. Hai ngày trước đây, ông Kiir đã quyết định hủy bỏ chuyến đi Addis Ababa vì lo ngại là các phe nổi dậy tham dự cuộc hòa đàm ngày hôm nay đã bị chia rẽ và không có được một trận tuyến thống nhất. Nhưng sau đó ông Kiir đã đảo ngược quyết định và ông nói rằng sự vắng mặt của ông có thể bị xem là một sự chống đối với tiến trình hòa bình. Thành phần của phái đoàn phiến quân hiện giờ vẫn chưa được rõ. Sau khi hai viên tướng của phe nổi dậy nói rằng họ không còn về phe của ông Machar nữa. Tuy nhiên ông Machar đã tới Addis Ababa từ nhiều ngày trước. Ông nói với đài VOA rằng ông sẽ dự cuộc điều đình với các nhà lãnh đạo của Kenya, Uganda, Ethiopia và Sudan tại hội nghị thượng đỉnh khu vực. Ông cũng cho biết là đôi bên đang chịu áp lực mạnh của quốc tế để đòi họ ký hòa ước. Cuộc nội chiến Nam Sudan bùng ra vào tháng 12 năm 2013, vài tháng sau khi Tổng thống Kiir cách chức Phó Tổng thống Machar. Giao tranh đã làm cho hàng ngàn người thiệt mạng và buộc khoảng 1.600.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cũng tại Phi Châu, từ các tổ chức nhân quyền kêu gọi các nhà lãnh đạo của cộng đồng phát triển Nam Phi Châu gồm 16 nước thực thi những biện pháp để cải thiện pháp quyền và nhân quyền trong lúc họ tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm ở Botswana ngày hôm nay và ngày mai. Trước ngày khai mạc hội nghị, Human Rights Watch và một liên minh các tổ chức nhân quyền ở Phi Châu đã phổ biến các thông cáo với sự chú trọng đặc biệt về Tòa án Nhân quyền SADC hiện tạm ngừng hoạt động. Human Rights Watch chỉ trích quyết định hồi năm ngoái để thay đổi tòa án này thành một tòa án mà họ cho là sẽ tước mất quyền nhận đơn kiện từ các cá nhân và các tổ chức trong khu vực.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.